ในใจอัญญาส่งถามเชิญผู้ส่งถามคือเจ้าคือหาฮะเวอร์อาหลังฮะหาฮะอาหลังฮะลุงโทษเปล่าเจ้าลูกแม่คือชิดยาอาหาทั้งเหยียดตายบ่นเจ้านิ่งเชื่อถ่ายเยอะที่เกินนั้นตีเยี่ยงทางรถน้ำเตือนขอเงินจากน้ำเตือนนำน้ำเตือนนำหนูมาสังหารเงาน้ำเตือนนำน้ำหนูแต่เงาหายมาตัวสะพานวันเอาเงินเอานำนำละนำหนูหายvừa rồi chỗ nào tức là ông vừa rồi đâu mà đến đây thì khi xưa vừa rồi đoan tượng nam tiền hỏi thấy đoan tượng chân khi đó chẳng thấy đoan tượng chỉ thấy như lai nào không thấy đoan tượng mà hiện giờ thấy như là lai nào thì ngài nam tiền á như là ta duy có chủ hay không chủ ngài đó ta duy có chủ nó tự hỏi chủ ở chỗ nào thì ngày đó giữa mùa đông nhất lạnh ngưỡng mong tôn thể hòa thượng được muôn thứ sao tiền khen ngợi liền nhận hòa chúng nói gì kỳ cục vậy hỏi chủ chỗ nào không báo chỗ nào mà lại nói giữa mùa đông nhất lạnh ngưỡng mong tôn thể hòa thượng được muôn thứ như vậy ông chủ chỗ nào thành đã khi hỏi chủ chỗ nào là gài bẫy mà nếu mình không khéo nói chỗ nào thì bị mắc bẫy rồi cho nên ngài khá bẫy một cách dễ dàng giữa mùa đông rất lạnh ngưỡng mong tôn thể hòa thượng được muôn phước đó là dễ bẫy của ngài Nam Tiền rồi cho nên khen ngợi lâm lệ cho một chút khi hỏi Nam Tiền thế nào là đạo Nam Tiền đó tâm bình thường là đạo khi hỏi lại có thể nhầm tiến đến chân Nam Tiền đó nghĩ nhầm tiến đến là cái khi hỏi khi chẳng nghĩ làm sao biết đạo thì Nam Tiền đó đạo chẳng thuộc biết là chẳng biết biết là rộng giác không biết là vô trí nếu thật đạt đạo thì chẳng nghi nghĩ như như không thân tha rỗng ngang đâu thể dán nó khỏi giấy ngay câu nói này khi ngộ lý ngộ liền biết bình thường tâm là đạo bình thường tâm là đạo thành cái bình thường đó nó không thuộc về cái rộng giá mà nó cũng không thuộc về vô trí thì như vậy mới gọi nó là bình thường khi đến nghe đàn lưu ly tại tung nhạc thọ giới thả giới xong khi trở về Nam Tiền trở lại Nam Tiền khi hỏi Nam Tiền biết có người ấy đến chỗ nào an nghỉ Nam Tiền bảo đến nhà đàn Việt dưới núi làm con trâu đi khi cảm tạ khi nói cảm tạ thầy chỉ dạy thì Nam Tiền bảo đêm qua canh ba tăng soi cửa thì như vậy cái khi mà biết được cái người ấy tức là biết được ông chủ thì làm sao mà đến được chỗ ăn nghỉ thì ngài Nam Tiền biểu đến nhà đàn Việt dưới núi làm con trâu đi thì tí lo làm con trâu để mà chăn lên đi thì ngài cảm tạ thì ngài Nam Tiền khen đêm qua canh ba tăng soi cửa đó là cảnh đẹp khi đến hoàng đá thấy khi đến liền đóng cửa phương tiện khi lấy lửa đeo vào pháo đường kêu cứu lửa hoàng đá mở cửa nắm khi đứng lại bảo nói khi bảo cứu qua rồi mới chung cung thành ra ngài là người lăn lại cho nên người ta gọi là mũi tên Nam Tiền thấy đóng cửa thì ngài đeo lửa lại là cứu lửa thì Nam Tiền không mở cửa ngài hoàng đá không mở cửa mà ngài hoàng đá cũng thao tán nắm đứng là những nói nó thì ngài trước qua rồi những chương cung thể nó là nói gì đó khi đến đạo hô vừa dập vào nhà đạo hô hát mũi tên Nam Tiền đến khi bảo nhân tên Tạm hồi nó tạm Tư lão cứng thì còn giỡn sư đến giác cho anh chuyện họ tức là trong sư là đệ tử của ngài Thiền Tử đó, Quá Đình Thiền Tử đó. Bây giờ ta làm thầy rồi, sư đến giác sơn cầm gậy vào pháp đường. Giác sơn hỏi làm gì, sư đáp dò nước. Giác sơn bảo một nhỏ cũng không dò cái gì, sư chống gậy đi ra. Trong đây một nhỏ cũng không mà dò cái gì. Đó, thật là con cháu của ngài Thạch Đầu đúng như vậy, nghĩa là một nhỏ nước cũng không mà dò cái gì. Sau khi được mang tiền ảnh cả, sư về Tàu Châu thăm bổ sư. Những người quen thuộc hay tên sư về đều muốn đến thăm. Khi nghe được đàn nói lưới ái tình tục không có ngài giết được, ta đã từ bỏ xuất gia không muốn gặp lại. Sư liền hoang bác cầm gậy dạo khắp các nơi. Thấy người xưa như vậy đó, còn người bây giờ thì sao? Ít nữa xin thầy cho con về, ít nữa xin thầy cho con về, ngày gì dài dài cứ dặn để nữa xin về. Còn ta về mà nghe bà con tới thăm thôi, ta đáp đi, bởi vì cũng như ái tình tục dễ không có hết. Nên về rồi thì bị lưới nó cột, à không cột nhiều cột ít phải không? Cho nên người tới người nào nói mặt chịu xuống buồn cho nó mấy ngày. Giờ vài tháng về cái về chịu xuống nữa thì như dễ tu với chừng nào mà thoát khỏi. Cho nên chán nhớ cái đó, bởi vì khó cắt lắm. Chỉ dụ như chuyện của người ta bên nhà nghe họ đau khổ, mình buồn chừng có hai à. Chứ mà về gia đình mà nghe đau khổ thì buồn chừng mấy, buồn thấy vui. Cho nên nghe lần cái về có được 2-3-4 ngày đầu óc thì nó rối sôi rồi, lần lần nó mới dừng lại. Rồi dừng lại cái hướng mình về nữa thì rồi. Như vậy thì chẳng khác nào kéo tay muốn hơi ấm ấm cái rồi buông tay. Cho nên phải biết như vậy, người xưa người ta gan dạ, cho nên được đạo không khó. Mình bây giờ bị yếu đuối quá, cho nên đối với đạo thiệt là xa xôi. Chư thường nói trẻ con 7 tuổi hơn ta, thì ta hỏi nó ông già 100 tuổi chẳng bằng ta, thì ta dạy họ. Thì như vậy với cái tinh thần học đạo, nhỏ hơn ngài 7 tuổi mà biết thì ngài cũng dám học, còn lớn hơn ngài mà không biết thì ngài cũng dám dạy. Như vậy đó là cái tinh thần học đạo đó. Chứ mình cứ nói người nào lớn hơn mới học, mình nhỏ mình khinh đó, đó là cái người chưa biết. Cho nên cái người biết là phải như vậy đó. Sau chúng thỉnh sư ở viện Quan Âm tại Trị Châu, có vị tăng hỏi thế nào là Phật. Sư bảo ở trong điện. Vị tăng ấy, tăng điện đâu không phải bùn đất đắp thành tượng. Sư Phật sư nói phải. Vị tăng ấy nói thế nào là Phật. Sư bảo ở trong điện. Thì vị tăng ấy nói con mê bụi xin thầy chỉ dạy. Sư bảo ăn cháo xong chưa? Thì tăng ấy ăn cháo xong. Sư bảo rửa chén bát đi. Tăng nhân đây đại ngộ. Dạ thì sao cái thân điện á, hỏi hai lần và thân điện á, giờ hỏi thêm nữa con mê bụi nhờ thầy chỉ dạy. Hỏi ăn cháo xong chưa? Nó xong rồi thì rửa bát đi. Đại ngộ. Dễ dàng quá. Như vậy phải là ngài nói chuyện chơi hay là nói chuyện đạo lý? Đạo lý ở chỗ nào? Ở chỗ giữa chén bát đi đó, đạo lý ở chỗ đó. Thì mình cứ truyền đạo lý những cái kỳ đặc, nhưng mà không ngờ đạo lý ngay chỗ ăn cơm, ngay chỗ giữa chén đó mình không thấy, phải không? Chứ nếu thấy thì đạo lý nó ở đó, bình thường tâm là đạo mà, phải không? Ăn cơm giữa bát không phải là bình thường tâm sao? Mà mình mới tìm đạo lý khác. Cho nên ngài chỉ ngay ở đó là hoàn toàn ngộ. Sư thượng đường dạy chúng như Minh Châu tâm tai, hồ đến thì hiện hồ, hán đến thì hiện. Lão tăng nắm một nắm cỏ, dùng làm thân vàng một tượng pháo, đem thân vàng tượng pháo dùng làm nắm cỏ, thật là phiền não.
phiền não là Phật. Đó. Như vậy đây là nói cái tự tại của cái người đạt đạo. Khi mà nắm được cái hạt minh châu trong ta rồi á, thì hồ đến hiện hồ, hán đến hiện hán, người nào đến hiện là người nấy, không có sai việc. Vì vậy mà ngài nói rằng ngài nắm một nắm cỏ làm thân Phật, giờ đem thân Phật làm nắm cỏ, phiền não tức bồ đề, và bồ đề là Phật. Phiền não là Phật, Phật là phiền não chứ không có hai.